vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Trong bản tin nhanh trưa ngày 18 tháng 8 trên SBS Việt ngữ có những tin chính đáng chú ý như sau. Lãnh đạo châu Âu tuyên bố tại cuộc họp Tòa Bạch Ốc bảo đảm an ninh sẽ là ưu tiên hàng đầu nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Lũ lụt nghiêm trọng tại Pakistan, hơn 344 người chết và hơn 100 người mất tích. Và sau đây là phần tin chi tiết. Lãnh đạo châu Âu họp tại Tòa Bạch Ốc bàn về Ukraine. Các nhà lãnh đạo châu Âu khẳng định việc bảo đảm các cam kết an ninh vững chắc cho Ukraine sẽ là ưu tiên hàng đầu khi họ cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp với Tổng thống Donald Trump tại Washington hôm nay 18 tháng 8. Người đứng đầu Anh, Ý, Phần Lan và Pháp sẽ có mặt tại cuộc họp cùng với Tổng thống Ukraine trong bối cảnh ông Zelensky chịu sức ép từ Tổng thống Mỹ phải chấp nhận một thỏa thuận sau khi ông Trump có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska vào hôm thứ Sáu 15 tháng 8. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng tham dự và nhấn mạnh một thỏa thuận hòa bình sẽ không thể đạt được nếu thiếu các biện pháp bảo đảm an ninh cần thiết. Bà nói chúng ta phải có cam kết an ninh mạnh mẽ để bảo vệ Ukraine và lợi ích an ninh sống còn của châu Âu. Ukraine phải có khả năng duy trì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Không thể có hạn chế nào đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Cộng đồng người Ukraine tại Úc bày tỏ phẫn nộ trước cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc gặp tại Alaska đã loại trừ các nhà lãnh đạo Ukraine dù không đạt được thỏa thuận. Có thông tin cho rằng đã bàn tới khả năng Ukraine nhượng đất cho Nga. Thủ tướng Anthony Albanese cho rằng đối thoại giữa lãnh đạo Mỹ và Nga là một điều tốt, song nhấn mạnh Nga không nên được thưởng công cho hành động xâm lược. Đại sứ Ukraine tại Úc, Vaso Marodnitschenko, nói với SBS World News rằng ông Putin không phải là một nhân vật đáng tin cậy. Ông nói nếu Nga thực sự nghiêm túc về việc chấm dứt chiến tranh, họ đã không gia tăng các cuộc tấn công. Thực tế là họ đã đưa thêm quân vào Ukraine, phóng thêm tên lửa và máy bay không người lái để phá hủy và giết hại nhiều người dân Ukraine hơn. Đó là những gì mà chúng tôi đang chứng kiến. Chuyển sang tin Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ các cuộc biểu tình trên toàn quốc kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Những người biểu tình cho rằng một lệnh ngừng bắn là cần thiết để đưa các con tin Israel mà Hamas vẫn giam giữ tại dải Gaza trở về. Đáp lại, ông Netanyahu bảo vệ quyết định của nội các an ninh Israel mở rộng chiến dịch quân sự và chiếm giữ Gaza City. Trong khi đó, Hamas ra tuyên bố kế hoạch sơ tán dân thường khỏi Gaza City của Israel là làn sóng diệt chủng và cưỡng bức di dời mới. Giới chức y tế Gaza cho biết Israel đã giết chết hơn 61.000 người Palestine kể từ ngày 7 tháng 10, 2023. Cháy rừng nghiêm trọng tại Tây Ban Nha, nắng nóng gay gắt đang cản trở nỗ lực kiểm soát 20 đám cháy lớn trên khắp Tây Ban Nha, buộc chính phủ phải khai triển thêm 500 binh lính thuộc đơn vị khẩn cấp quân sự để hỗ trợ chữa cháy. Tại vùng Galicia ở phía Tây Bắc, nhiều đám cháy đã hợp lại thành một đám lớn, buộc phải đóng cửa đường cao tốc và dịch vụ đường sắt. Nam Âu đang trải qua một trong những mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong hai thập kỷ, với Tây Ban Nha là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Lũ lụt nghiêm trọng tại Pakistan, giới chức Pakistan cho biết hơn 150 người vẫn mất tích sau các trận mưa lớn gây ra lũ quét và sạt lở đất, khiến ít nhất là 334 người thiệt mạng kể từ thứ Năm. Khoảng 2.000 nhân viên cứu hộ đã được khai triển tại 9 quận, nhưng công tác cứu hộ gặp khó khăn do mưa lớn tiếp diễn. Chủ tịch Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Trung tướng Indam Haider cho biết mùa mưa năm nay dữ dội hơn 50-60% so với năm ngoái. Tính từ đầu mùa mưa, Pakistan đã ghi nhận hơn 650 người thiệt mạng và hơn 920 người bị thương. Lũ lụt nghiêm trọng tại Pakistan, tin Việt Nam. Kinh tế tư nhân được nhìn nhận đúng vai trò sau 40 năm. Ngày 17 tháng 8, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tại Pleiku, Gia Lai, với sự tham gia của các đại diện doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và các chuyên gia kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ nói rằng, suốt 40 năm qua, kinh tế tư nhân vẫn bị phân biệt đối xử mặc dù chính kinh tế tư nhân đã đưa Việt Nam đi qua các cuộc khủng hoảng và tiến vào quỹ đạo phát triển cùng thế giới. Ông Trần Đình Triển nói, chỉ từ năm 2025, bằng nghị quyết 68, Việt Nam mới khẳng định kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của nền kinh tế, là đòn bẩy để quốc gia thịnh vượng. Ông cựu Viện trưởng Kinh tế Việt Nam đã lấy Trung Quốc làm dẫn chứng, nói rằng cũng trong vòng 40 năm mà Trung Quốc đã tạo kỷ lục thế giới về tốc độ phát triển và quy mô nền kinh tế hàng đầu thế giới khi họ thừa nhận nền kinh tế tư nhân. Theo ông Trần Đình Triển, hiện Việt Nam có hơn 940.000 doanh nghiệp tư nhân, 5 triệu hộ kinh doanh. Lực lượng doanh nghiệp tư nhân này đã đóng góp hơn 50% tổng sản lượng kinh tế quốc dân và hơn 30% thu ngân sách, đặc biệt đóng góp tới 82% tổng số việc làm cho người lao động. Quý vị vừa nghe xong bản tin nhanh trưa 18 tháng 8 trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin quan trọng khác trong bản tin chính tối nay trên sóng SBS Việt ngữ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.